I am grateful.
Tôi biết ơn được dự phần trong chương trình kỷ niệm lễ Giáng sinh này với các anh chị em. Mục đích của chúng ta là để tôn vinh Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hy vọng sẽ nhận được tinh thần thực sự của lễ Giáng sinh cho bản thân mình và cho những người chúng ta yêu thương. Tinh thần đó được tiêu biểu bởi sự bình an. Không phải là sự bình an về phương diện chính trị, vì Đấng Cứu Rỗi đã sinh ra vào một thời điểm đầy sợ sệt và bất ổn, nghiêm trọng đến nỗi gia đình của Ngài đã phải bỏ trốn sang Ai Cập với tư cách là người tị nạn. Không phải sự bình an mà về phương diện kinh tế, vì Ngài sinh ra trong một chuồng gia súc và bị đặt nằm trong một máng ăn tầm thường. Và thậm chí còn không phải là sự bình an đến khi tất cả các gói quà được bọc giấy, các cây được trang trí và các bàn ăn được dọn sẵn, vì sự bình an đó chỉ là tạm thời mà thôi. Sự bình an của lễ Giáng sinh là sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Đó là sự bình an mà sứ đồ Phaolô đã hứa sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và Phaolô đã nói đúng như vậy. Và cái sự bình an đó mà chúng ta tìm kiếm là chỉ qua Chúa Giêsu mà thôi. Một số chúng ta sống trong một cách môi trường xinh đẹp và thanh bình, tuy nhiên chúng ta cũng đang trải qua tình trạng hỗn loạn nội tâm. Những người khác cảm nhận sự bình an và thanh thản trọn vẹn ở giữa sự mất mát lớn của cá nhân, tham cảnh và thử thách liên tục. Đấng Cứu Rỗi phán cùng tất cả những ai sống trên trần thế, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Tuy nhiên, Ngài đã ban lời hứa tuyệt vời này cho các môn đồ của Ngài trong thời gian giáo vụ của Ngài trên thế gian. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Thật là một sự an ủi để biết rằng lời hứa này về sự bình an của cá nhân tiếp tục cho tất cả các môn đồ đã lập giao ước của Ngài ngày nay. Đó là một lời hứa được đưa ra ngay cái đêm Ngài Giáng sinh. Khi các thiên sứ loan báo sự Giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi, họ đã nói, sáng danh Chúa trên các tầng trời cao, bình an dưới đất. Và mùa lễ đầy ân phước của năm, hơn bao giờ hết chúng ta tìm kiếm sự bình an qua Đấng ban cho mọi ân tứ. Buổi tối hôm nay, tôi chỉ muốn được chia sẻ về một vài cách trong số nhiều cách thức chúng ta có thể gia tăng sự bình an mà chúng ta có được trong mùa lễ này và trong suốt năm tới. Trước hết, giống như các thiên sứ đã hát trong đêm ngày Giáng sinh, chúng ta có thể cảm thấy bình an khi chúng ta chào đón Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có thể đến và thờ lại Ngài. Lễ Giáng sinh là lễ để kỷ niệm một sự bình an ra đời. Tất cả chúng ta đều cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy một trẻ sơ sinh. Chúng ta cảm thấy khiêm nhường khi nhìn thấy phép lạ của hình thể bé nhỏ và tương lai đầy hứa hẹn. Chúng ta cảm thấy yêu thương. Chúng ta cảm thấy biết ơn. Chúng ta cảm thấy bình an. Và có một cảm giác yêu thương đến với tâm hồn của chúng ta mà làm cho chúng ta muốn ban phát và trở nên hiền lành khi chúng ta nhớ tới sự Giáng sinh của Đấng mà chúng ta kỷ niệm. Vì lễ Giáng sinh là một kỷ niệm, một sự sinh ra đời rất khác với những sự sinh ra đời khác. Sự Giáng sinh của Chúa Giêsu đã được các vị tiên tri của Thượng Đế thấy trước từ lâu. Sự Giáng sinh này làm ứng nghiệm một lời hứa của Cha Thiên Thượng nhân từ đã được ban cho chúng ta. Đó là sự Giáng sinh của Đấng Mêsi đã được hứa. Những lời nói trở lại từ ký ức vào tâm hồn mỗi mùa Giáng sinh, tôi có thể nghe thấy trong tâm trí mình tiếng hát hân hoan của một ca đoàn lớn. Vì có một con trẻ sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Lần đầu tiên tôi có thể nhớ đã nghe những lời hát đó là khi tôi ngồi ở trên ban công trong đại thánh đường Salt Lake, một ca đoàn đã hát nhạc của Handel. Tôi có thể nhớ đã cảm thấy một điều gì đó trong lòng mình lúc bấy giờ tôi còn trẻ. Hiện nay tôi đã lớn tuổi và tôi biết cảm giác đó là gì. Đó chính là Đức Thánh Linh, là Đấng đồng hành mà Thượng Đế đã ban cho tôi khi tôi 8 tuổi. Thánh Linh đã xác nhận với lòng tôi rằng những lời hát mà tôi nghe trong đêm đó là chân chính. Hài nhi sinh ra ở Bethlehem cách đây rất lâu đã và đang là vị nam tử của Thượng Đế, con độc sinh của Đức Chúa Cha. Những người quỳ xuống trước mặt Ngài đã đến để thờ lại Đấng Cứu Rỗi. Ngài là cha, Ngài là chiên con của Thượng Đế đã bứt đứt dây trói buộc cửa cá chết bằng sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Ngài đến với quyền năng để chịu đựng nỗi buồn và đau đớn của chúng ta, để Ngài có thể biết cách giúp đỡ chúng ta. Và Ngài đã giáng sinh để chuộc tất cả tội lỗi nào của chúng ta mà Ngài có thể chuộc được. Ngài giáng sinh để cho không còn ai có thể chết. Ngài giáng sinh để người trần thế được sống lại từ cõi chết. Ngài giáng sinh để họ được sinh lại. Hãy lắng nghe thiên sứ hát mừng, vinh hiển cho vị vua mới giáng sinh. Cảm giác mà tôi có ở bên trên ban công của Đại Thánh Đường vào đêm đó chính là đức tin và hy vọng. Tôi cảm nhận được đức tin vì có một con trẻ sanh cho chúng ta. Tôi có thể có hy vọng trong lòng mình rằng cái chết không phải là hết. Tôi sẽ được phục sinh và nọc của cái chết sẽ được loại bỏ khỏi tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Và tôi còn cảm thấy nhiều hơn nữa, tôi cảm thấy hy vọng rằng nhờ vào Ngài tôi có thể noi theo và phục vụ Ngài và do đó được sinh ra trong một cuộc sống thuộc linh mới. Nhờ vào ơn tứ giáng sinh của Ngài nên lòng tôi, lòng của các anh chị em và lòng của tất cả mọi người có thể được thay đổi để trở nên một lần nữa giống như của một trẻ nhỏ, thanh khiết, trong sạch và thích hợp để về nhà một lần nữa với Thượng Đế là Đấng đã ban cho chúng ta một Đấng Cứu Rỗi và cung ứng con đường trở lại với Ngài trong ngôi nhà thiên thượng của Ngài. Tôi cảm thấy biết ơn và bình an, và vì vậy chúng ta đều có thể biết ơn và được bình an nhờ vào ân tứ được Đức Chúa Cha và vị nam tử ban cho. Thứ hai, giống như các mục đồng đã nhìn thấy hài đồng Kitô và đi loan báo ở khắp mọi nơi tin lành về sự giáng sinh của Ngài, chúng ta có thể giảng dạy về sự bình an cho gia đình mình và những người khác mà chúng ta yêu thương. Chúng ta làm như vậy khi chúng ta làm cho họ quen thuộc với Thánh Thư. Khi con cái chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi làm một sinh hoạt đóng diễn kịch giáng sinh trong gia đình với tất cả những lời được trích ra từ Thánh Thư. Chúng tôi đóng diễn vào đêm giáng sinh. Nhiều người trong số các anh chị em cũng đã làm như vậy. Vở kịch ban đầu của chúng tôi cần một số người hạn chế để đóng diễn. Tất cả mọi người đóng những vai từ Thánh Thư. Tôi đóng vai Joseph, vợ tôi là Mary, và một con búp bê là hài đồng Kitô. Dàn diễn viên gia tăng theo thời gian, chúng tôi bổ sung thêm một diễn viên nhỏ đóng vai hài đồng Giê-xu, sau đó thêm vào các mục đồng mặc áo choàng tắm để thờ phượng tại máng ăn. Và tiếp theo chúng tôi đã có thể thêm vào các vua mang hộp trang sức để tôn vinh vị vua mới sinh. Sau một vài năm, chúng tôi bắt đầu vở kịch với một đứa con đóng vai Samuel người La Minh đứng lên trên làm chứng với quyền năng của vị tiên tri về sự giáng sinh tương lai của Đấng Messi đã được hứa. Cuối cùng chúng tôi đã thêm vào một đám đông người không tin trang bị với các viên đá làm bằng giấy nhôm để ném vào Samuel trong khi ông đứng ở trên tường. Mỗi năm, khi những người của đám đông giận dữ đã ném mạnh mẽ và chính xác hơn, thì chúng tôi phải nhắc nhở họ một cách mạnh mẽ rằng Samuel không thể nào bị ném trúng được vì ông là tôi tớ đã được bảo vệ của Thượng Đế. Và vì chúng ta đang mời mọc và ăn mừng hòa bình, chúng tôi cần các vai cho các trẻ nhỏ hơn, nên chúng tôi đã thêm vào chiên và chiên con để bò đằng sau các mục đồng đến máng ăn. Nhưng rồi thời gian trôi qua, như thường lệ, các vai đóng diễn lớn lên. Và bây giờ chúng tôi đang bắt đầu trở lại. Tôi đã xem những người đóng vai trò Joseph, Mary, các mục đồng, chiên con và vua chuyển sang dạy cho những người thân yêu của họ về Đấng Cứu Rỗi và về sự bình an mà sự giáng sinh của Ngài đã làm cho có thể đạt được. Họ được phước để học hỏi trong những vai mà họ đóng diễn trong vở kịch của chúng tôi về Đấng Cứu Rỗi. và lý do tại sao chúng ta yêu mến Ngài. Tôi biết ơn rằng con cái chúng tôi và con cái chúng nhìn thấy chúng tôi tôn vinh hài đồng Giê-xu Giáng sinh để làm một sự hy sinh vô hạn, món quà bình an vô giá mà Cha Thiên Thượng đã ban cho tất cả con cái của Ngài. Thứ ba, giống như các nhà thông thái, chúng ta có thể dâng lên các món quà yêu thương và bình an với tư cách là môn đồ của Chúa Phục sinh. Giám Trại Rexper ở Rexper, Idaho đã làm như vậy trong những năm ông được kêu gọi với tư cách là giám trợ. Giáo đường của tiểu giáo khu của ông nằm rất gần quốc lộ, ngang qua thị trấn nhỏ. Trong thời kỳ đầy người thất nghiệp đó, nhiều người nghèo túng đi từ nơi này đến nơi khác, hy vọng sẽ kiếm ra tiền để sinh sống. Họ thường tìm kiếm một trong số các giám trợ thánh hữu ngày sau để được giúp đỡ. Các giám trợ mà họ tìm đến thường gửi họ đến nhà của giám trợ Sellers. Có một lý do cho điều đó. Gia đình Sellers chào đón những người khách lạ đang hoạn nạn. Thay vì bữa ăn tối chỉ là một bữa ăn của gia đình một hoặc hai người hoặc đôi khi nhiều hơn những người khác lạ lùng ngồi ăn tại bàn, sau khi các khách lạ đã ăn xong bữa ăn lành đó do chị Cello chuẩn bị, thì vị giám trợ tặng cho họ một chiếc áo khoác từ kho cung cấp, áo khoác quân đội thẳng như mà ông đã mua. Một khi đã được mặc vừa vặn chiếc áo khoác ấm áp và cầm một gói thức ăn cho bữa ăn khác do chị Sao Lỡ chuẩn bị, họ đi ra ngoài trong một ngày mùa đông với sự ấm lòng. Quang cảnh âm thanh và cảm giác về ngày đó sẽ ở lại với họ trong cuộc sống của họ. Vì một số thời gian lạnh giá nhất ở Rexburg là trong mùa lễ Giáng sinh, và vì truyền thống bác ái của gia đình là quanh năm, nên con cái của gia đình Sao Lỡ giữ mãi ký ức về việc đã làm theo những gì Đấng Cứu Rỗi đã làm. Và là làm điều đó vì Ngài. Các anh chị em và gia đình của các anh chị em sẽ xây đắp các truyền thống Giáng sinh của mình để phù hợp với hoàn cảnh của các anh chị em. Nhưng những truyền thống này sẽ có một số điểm chung, sẽ mang những người khác đến với Đấng Cứu Rỗi và sẽ gồm có các hành vi tử tế mà sẽ xứng đáng với sự tán thành của Đấng Cứu Rỗi. Vì ta đói, các ngươi cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp trước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Và Ngài sẽ phán, quả thật tôi nói cùng các ngươi, hãy các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Các thiên thần, mục đồng và những nhà thông thái đã tìm kiếm và tìm thấy sự bình an qua đức tin của họ nơi Chúa Giê-xu Ki-tô. Các anh chị em cũng như thế, sự Giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi là món quà mà Đức Chúa Cha có thể ban cho chúng ta sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Chúng ta đã reo mừng trong thế giới linh hồn khi chúng ta nghe lời hứa đó. Sự bình an và niềm vui đến với chúng ta một lần nữa khi chúng ta nghe những lời hát rao truyền rằng lời hứa yêu thương của Thượng Đế đã được giữ. Chính giữa trời sao sáng ngời dâng lên Chúa vinh quang chốn thiên tòa, muôn câu hát vang lên Hallelujah, đây cứu Chúa đã hạ thần. Tôi cầu nguyện rằng sự bình an sẽ đến và ở với mọi người chúng ta khiến chúng ta tưởng nhớ, yêu mến và thờ phượng Cha Thiên Thượng bằng cách tuân giữ các giao ước của chúng ta với Ngài. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn nhớ đến sự phục vụ và lòng nhân từ của Chúa Giê-xu Ki-tô đã ban cho trong thời gian giáo vụ trần thế của Ngài và quyết tâm để làm giống như vậy. Tôi làm chứng rằng tôi biết rằng Chúa Giê-xu là Đấng Ki-tô, con trai yêu dấu của Đức Chúa Cha. Tôi làm chứng rằng Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri tại thế của Thượng Đế. Ước muốn của ông và của đệ nhất chủ tịch đoàn là trong mùa lễ này và luôn luôn cảm giác vui vẻ, yêu thương và bình an mà Đấng Cứu Rỗi đã hứa với các môn đồ trung tín và biết vâng phục của Ngài. Trong tông danh của Chúa Giê-xu Ki-tô, Amen.